giữa mênh mông xót vào trong lòng. Và một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ ba, ngày 11 tháng 7 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Mặc dù bài hát là Bình Minh Tươi Sáng, nhưng mà không biết có tươi sáng hay không, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa cùng quý thính giả. Bài hát này mỗi buổi sáng chúng ta nghe, chị Thu Nga cảm thấy như thế nào? Trời ngày hôm nay cũng tươi sáng phải không chị?
Không có tươi sáng lắm đâu. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Tại vì ngày hôm nay có thể là có mưa tới 40%. cho nên là cũng có mây nhiều ở ngoài kia. Nhưng mà bài hát này chúng ta đã nghe quá quen thuộc rồi, dầu có tươi sáng hay là u tối gì thì nó cũng là mở đầu cho một ngày làm việc của chúng ta. Bây giờ là 77 độ, cao nhất ngày hôm nay cũng khá ấm ấm đấy chứ, 96. Và ngày mai thì cũng nhiệt độ cũng tương tự, nhưng mà ngày mai thì mưa chỉ còn có 10%, tức là mưa ngày hôm nay, nhưng mà ngày mai thì chắc là không còn nữa đâu. 95 độ ban ngày và ban đêm là 78. Ngày thứ năm thì mặt trời cũng sẽ rực rỡ giống như ngày thứ tư và nhiệt độ không hề xê xích, tức là cũng 95-78. Thời tiết bây giờ thì cũng nóng rồi, dầu có mưa hay là không mưa gì cũng vậy, đúng không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Chúng ta đang ở trong tháng 7 là cái tháng và coi như là nóng của mùa hè, tháng 7, tháng 8, còn cũng gần một tháng hơn nữa thì mới bắt đầu nghĩ tới cái chuyện nó mát hơn một chút. Lúc này bên ngoài nhiệt độ thành phố Houston là 78 và mặt trời thì cũng chưa có ló dạng. Hôm nay thì sẽ lên cao nhất vào buổi trưa là con số 9, 91 cho ngày hôm nay. Hôm nay thì 50% cơ hội mưa và gió thì theo hướng nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Đêm nay thì sẽ xuống thấp là 77. Qua ngày mai, ngày thứ tư thì cũng không có thay đổi nhiều so với ngày hôm nay. Ngày thứ tư, ngày mai thì lên cao nhất vào buổi trưa sẽ là vào khoảng 94 độ. Buổi tối xuống thấp là 77, ngày mai thì vẫn có đến 40% cơ hội mưa cho thành phố Houston.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle có 4 bản tin chính trên ngay trên trang đầu của tờ báo này. Và bản tin đầu tiên cho biết rằng là các bệnh viện cũng như hệ thống chăm sóc sức khỏe tại thành phố Houston đang phải đối mặt với những thách thức, đặc biệt là vấn đề doanh thu giảm và thua lỗ. Nên vì thế những vị đứng đầu ngành này phải đối mặt với những thách thức mới trong bối cảnh những áp lực từ ban quản trị khiến cho việc sa thải những vị CEO này cũng như rằng là buộc họ phải có những thay đổi trong tư duy. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế đến là một phần tin liên quan đến vụ con trai của Tổng thống Trump có những mối liên hệ với lại một luật sư người Nga mà theo như nhiều người đồn đoán là có mối liên hệ với Điện Kremlin. Thì bản tin cho biết trước khi sắp xếp những cuộc gặp gỡ với vị luật sư này, thì người con trai cả của ông Trump tin rằng là vị luật sư này có những cái lời hứa hẹn cũng như những thông tin mà giúp cho ông Trump có thể thắng bà Hillary Clinton trong cuộc chạy đua vào năm ngoái. Và ông này cũng đã được thông báo trong email cá nhân rằng là đây là những nỗ lực của chính quyền Nga nhằm giúp cho cha của mình có thể chiến thắng. Đó là theo như những công bố của ba người biết được những nội dung của cuộc email đó. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là một khoản quyên góp trị giá 21 triệu Mỹ Kim sẽ giúp đến từ gia đình Cass, sẽ giúp cho những cuộc nghiên cứu mới nhằm tìm kiếm ra những phương cách mới để có thể chữa trị hữu hiệu hơn. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng là bản tin liên quan đến những nhóm hoạt động dân sự cũng như những nhà làm luật thiểu số đã đưa lên một vụ kiện trong ngày hôm
nay. Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay gồm có những... Theo như bản sự xây 8.812 căn nhà trong tam cá nguyệt thứ nhì. Đây là cái con số lớn trong cái một tam cá nguyệt như vậy kể từ tam cá nguyệt thứ tư của năm 2006. Nhà cũ bán lại cũng đã gia tăng trong thời gian này. Trước khi có một cái cuộc họp với lại một vị luật sư Nga mà người ta nói có liên quan đến Điện Cẩm Linh, thì con trai cả của Tổng thống Donald Trump tin rằng ông có thể nhận được những cái thông tin có liên quan đến việc bà Hillary Clinton. Và ông Donald Trump Jr. cũng đã được nhận một cái email, trong đó có những cái phần nói rằng đây là những cái thông tin mà chính phủ của nước Nga đã gửi đến cho ông để nhằm giúp thân phụ của mình thắng trong cái cuộc bầu cử vừa qua. Ông Robert và bà Amy Dean ở thành phố Fort Worth đã đến tòa Bạch Ốc, đơn giản là yêu cầu Phó Tổng thống Mike Pence cần phải thông qua cái dự luật cải tổ y tế của Obamacare để mà nhằm giúp gia đình bà. Bởi vì bây giờ bà đã phải đóng số tiền bảo hiểm một tháng lên tới cả 1.100 đồng. Bà hiện nay có 5 đứa con và có nhận nuôi một đứa cháu nữa. Chuyện kể về một cái việc đã thiếu thuế của iOS. Những cái chiếc xe không có huy hiệu gì cả đã đậu trước cửa một cửa tiệm và sau đó có 20 nhân viên ở võ trang tiến vào. Vài tiếng đồng hồ sau thì tiệm Mi, Brido và Tuxedo đã phải đóng cửa sau nhiều thập niên phục vụ khách hàng. Toàn bộ những quần áo, từ những cái áo đầm dạ hội cho cô dâu chú rể đều bị lấy đi. Và ngay cả máy móc hoặc là các dụng cụ cũng đều bán đấu giá. Tuy nhiên thì số tiền bán đấu giá không có thể trả nổi cái số tiền đang thiếu của sở thuế iOS là 31.400 đồng. Vì thế mà chủ nhân của cửa tiệm này đã kiện chính phủ, kiện sở thuế iOS lên tòa án ở tại khu vực Dallas trong cái tháng 3 vừa qua. Đó là những bản tin được đăng chính trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng quý vị. Hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một cái bản tin nói về việc rằng là số tiền tài trợ của một cái quỹ để giúp cho bệnh viện thành phố Houston có những cái số tiền để mà có những cái phương pháp chữa trị tốt hơn. Thì khi mà quỹ Zeros B Cash đã tài trợ cho Houston Methodist Research Institute số tiền là 21 triệu Mỹ Kim vào mùa xuân năm nay, thì đó là một cái món quà bất động sản lớn nhất mà bệnh viện đã nhận được. Với cái sự đóng góp này thì viện có thể sẽ cung cấp những cái tiến bộ trong ngành y học cho bệnh nhân nhanh hơn, cũng như rằng là điều chế ra những cái vaccine và thuốc tốt hơn. Mặc dù rằng là có rất ít người biết đến những đóng góp này, tuy nhiên các chuyên gia lại cho rằng các cái khoản đóng góp cá nhân như của gia đình Cash thì đang ngày càng trở nên quan trọng hơn, đặc biệt là đối với các cái nghiên cứu sinh học. Tiến sĩ Peter Hortes là hiệu trưởng của trường y khoa nhiệt đới quốc gia tại trường đại học E. Baylor và là một bác sĩ nhi khoa nhiệt đới tại Bệnh viện Nhi đồng Texas, đã cho biết rằng là ngân sách của Viện Y tế Quốc gia đã giảm đi nhiều trong gần 20 năm. Điều đó có nghĩa là một số nghiên cứu của các nhà khoa học đã không thể hoàn thành bởi vì không có đủ tiền, và nhiều bệnh nhân cũng đã qua đời trong khi mà chờ đợi các cái phương pháp điều trị mới hoặc là có thêm các cái loại vaccine. Hai thập niên trước thì ông nói rằng là 30% số người nộp đơn có thể mong đợi cái nguồn tài trợ của Viện Y tế Quốc gia. Bây giờ thì nó ít hơn 10%. Và Hotest nói thêm rằng là vì vậy mà trong khi mà chúng tôi luôn có mong đợi cái nguồn tài trợ của Viện Y tế Quốc gia, tuy nhiên thì vẫn chưa có nó, và ông nói rằng là cần thêm các cái sự giúp đỡ từ các cái tổ chức cá nhân từ thiện để mà lấp đầy những cái khó khăn tài chính lúc này. Gerald Cash, cha của Evan, là đã chuyển đến Houston vào những năm 50 và năm 1957 đã mở một công ty Death Collection và phát triển mạnh đến hôm nay với gần 9.000 nhân viên trên khắp thế giới. Và Gerald là chủ tịch của hội đồng quản trị và Evan, con trai cả của ông, là phó chủ tịch. Và ngay trước khi có sự đóng góp cho Methodist thì gia đình của Cash đã quyên góp hàng chục triệu Mỹ Kim cho Weill Cornell Medical College và các tổ chức phi lợi nhuận khác. Và Ivan là phục vụ trong hội đồng quản trị của Viện Nghiên cứu Methodist cũng như là hội đồng giám sát của Weill Cornell Medical College. Và số tiền 21 triệu Mỹ Kim với hy vọng là sẽ thuê mướn thêm các cái nhà khoa học cũng như rằng là cung cấp các cơ sở hạ tầng cho công việc của họ, và đặc biệt là giúp bảo trợ cho chương trình nghiên cứu Translational 2 với những chương trình khám chữa bệnh với các cái phương pháp tốt hơn. Qua đó thì giúp cho bệnh nhân có thể kéo dài sự sống và từ đó có thể điều chế ra thêm những cái phương thuốc và các vaccine để giúp cho những bệnh nhân này. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, gần 44 năm kể từ khi bắn và đâm người bạn chỉ có 14 tuổi tới chết, Melvin Knox đã ra tòa án ở Tarrant County hôm qua và xin tòa cho được probation cho tội ác mà ông ta đã thú nhận là việc làm của một đứa con nít. Knox bận bộ suit màu đen đã 59 tuổi với mái tóc đã bạc. Ông ta nhớ lại những gì khi ấy 15 tuổi chơi đùa với cây súng ngắn và đã không hề biết rằng cây súng có đạn khi nhắm mũi súng vào Donald Rogers và Bob Cò. Ông ta cũng nhớ đi vào bếp lấy cái dao khi bắn Donald. Sau khi bắn Donald nhưng mà ông ta khai là không nhớ, đã đâm người bạn 7 lần. Và sau đó dàn cảnh nhà cửa như là Donald bị giết vì kẻ cướp. Ông ta bị vặn hỏi thì trả lời có lẽ đúng rồi vì lúc đó chỉ có ông ta ở đó mà thôi. Knox đã bị bắt liền tức thì sau đó trong vụ này nhưng lại được thả. Ông ta testify là giữ nguyên ý định với người luật sư là không hề nói về chuyện đã xảy ra vào ngày 7 tháng 4 năm 1973. Thay vào đó, ông ta nói ông dùng ma túy, rượu chè và hy vọng nó làm quên chuyện cũ. Kể từ khi thú nhận khoảng hơn một năm trước, trong việc điều tra lại vụ này gọi là cold case, tức là mở lại hồ sơ cũ, thì ông Knox nói ông cảm thấy như được dỡ khỏi gánh nặng. Và tháng rồi, ông tự thú là có tội giết người trong vụ này. Trong khi chờ thi hành bản án, thì Knox yêu cầu thẩm phán State District Wayne Salvin cho ông được probation và hãnh diện đưa ra điểm tốt của ông là người săn sóc mẹ, cha và chị gái và giúp đỡ cho những người nghèo khổ trong xã hội. Nhưng thẩm phán đã cho biết ông ta bị tội thêm 6 lần nữa sau khi giết Donald và bác bỏ lời yêu cầu. Và nói đã làm điều xấu lại còn che giấu suốt 40 năm. Bây giờ lại phạm tội nhiều nữa và lại phải đối diện với điều đó mà thôi, không thể được probation. Thẩm phán đã phán cho 40 năm tù và nói, mặc dù biết làm gì đi nữa cũng không thể mang Donald trở lại, nhưng đây là công lý cho gia đình của nạn nhân vì họ chờ đợi quá lâu. Hai người chị của Donald và người cháu nói, mặc dù họ không bằng lòng với bản án lắm nhưng cũng có chút an ủi. Luật sư nói rằng sẽ kháng án và nói rất thất vọng với con số mà bị cáo đã nhận vì cho rằng ông này đã hành động lúc chỉ có mới có 15 tuổi và đã 40 năm trôi qua rồi. Trở lại với Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, hôm nay ngay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle bản tin đầu tiên thì nói về kỹ nghệ về chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các bệnh viện hiện đang đối mặt với những điều bất ổn, đặc biệt là doanh thu giảm cũng như các khoản thu lỗ đang ngày một tăng lên. Và vì thế, những người quản lý, tức là các vị CEO, đang phải đối mặt với những thách thức mới, trong khi áp lực từ ban quản trị của các bệnh viện đang ngày một đè lên họ. Và rất nhiều những CEO đã buộc phải từ chức cũng như sa thải, còn những người ở lại thì đang phải đối mặt với những thách thức trong việc thay đổi tư duy. Trên toàn quốc thì hệ thống chăm sóc sức khỏe đang mất dần sự kiên nhẫn khi các bệnh viện đang phải vật lộn với việc thích nghi với những chương trình chăm sóc sức khỏe đang thay đổi một cách nhanh chóng. Và nhằm giảm bớt đi các chi phí bảo hiểm, đưa các bệnh nhân vào các phòng khám ngoại trú. Và cũng như rằng là về những chính sách không chắc chắn của chính quyền và thay thế các mô hình dịch vụ chăm sóc đã dẫn đến việc suy giảm lợi nhuận một cách mạnh mẽ trong các hoạt động của những bệnh viện. Và như là một điều tất yếu, thì các CEO của các bệnh viện này đã lần lượt bị cho thôi việc nhằm cắt giảm chi phí. Theo như là Dr. Janice Olosky, là giám đốc chăm sóc sức khỏe của Hiệp hội American Association of Medical College, thì chỉ trong vòng 6 tháng vừa qua thôi, các giám đốc điều hành, các CEO của 30 bệnh viện vừa và nhỏ trên toàn quốc đã bị buộc thôi việc. Một số là do nghỉ hưu, một số là do thăng tiến trong nghề nghiệp, nhưng phần lớn đó là những người bị cho nghỉ việc không tự nguyện. Và thành phố Houston được ghi nhận là một trong những nơi thay đổi lớn nhất, bởi vì nơi đây có hệ thống chăm sóc sức khỏe có thể xem như là lớn nhất trên toàn thế giới, đó là trung tâm MD Anderson, trung tâm ung thư. Giáo sư Ron DePinho của trung tâm MD Anderson và giáo sư Benjamin Chu của hệ thống chăm sóc sức khỏe Memorial Hermann Health System đã buộc phải bị cho nghỉ việc. Và vị CEO thứ tư đến từ Texas Medical Center là giáo sư Robert Robbins cũng đã buộc phải từ chức vào tháng 4 vừa qua. Nhưng ông này ngay sau đó đã được bổ nhiệm làm chủ tịch của hệ thống trường University of Arizona. Sự rung chuyển này thể hiện những thách thức và áp lực mà những CEO này đang phải đối mặt. Và đồng thời họ phải, vì nhiều lý do khác nhau nên họ đã thất bại trong việc quản lý cũng như là đưa cơ sở của mình ngày một tiến lên. Và những sự thất bại này bắt buộc những người ở lại phải có những sự thay đổi về tư duy. Bởi vì theo như là giáo sư DePinho trong bài từ diễn văn từ chức của mình, ông cũng cho biết rằng là những thách thức mà các nhà lãnh đạo bệnh viện ngày nay phải đối mặt là cần một cái sự thay đổi về tư duy để truyền cảm hứng cho cái cơ sở của mình hoạt động nhằm đưa cơ sở cho tiến lên không những về vấn đề phẩm chất chăm sóc sức khỏe mà còn về vấn đề tài chính nữa. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất tờ bản tin chính trên tờ Dallas Morning News nói về thị trường địa ốc của khu vực Dallas Fort Worth nóng, vốn đã nóng, bây giờ lại càng nóng thêm. Khu vực Dallas Fort Worth dẫn đầu quốc gia về vấn đề tăng trưởng công ăn việc làm, cho nên đã có hàng ngàn người đã đến đây để kiếm việc làm và nhu cầu đòi hỏi về vấn đề nhà cửa cũng đã mở rộng thêm ngay sau những năm tháng tăng trưởng. Và đặc biệt là trong năm 2016, số lượng nhà bán đã tăng tới kỷ lục và các nhà phân tích cho hay khu vực thị trường nhà cửa tại đây vẫn tiếp tục nóng cho tới hết mùa hè này. Theo như là ông James Gain, kinh tế gia trưởng của trường đại học Texas A&M University, phân khoa về địa ốc, ông cho hay là kinh tế bùng phát tại miền Bắc Texas sẽ vẫn tiếp tục giữ cho thị trường nhà cửa ở đây nóng trong suốt năm 2017. Khu vực Dallas Fort Worth và toàn thể tiểu bang Texas cũng sẽ là cái khu vực nóng về địa ốc. Ông nói rằng tới khi nào kinh tế chậm lại thì lúc bây giờ thị trường nhà cửa vẫn tiếp tục sẽ ở cái mức độ như thế này. Thành phố Dallas là một trong những cái nơi đứng đầu quốc gia về số lượng nhà xây cất cũng như là bán trong suốt thời gian gần đây, nhưng lại vẫn còn thiếu nhà. Các nhà thầu xây cất tại Dallas Fort Worth khởi sự xây 8.812 căn nhà trong tam cá nguyệt thứ nhì. Đây là con số lớn trong một tam cá nguyệt kể từ tam cá nguyệt thứ tư năm 2006. Ông nói rằng các nhà thầu hiện nay đang chú tâm về cái việc xây những căn nhà dưới 300.000 và những căn nhà khởi sự xây trong khoảng thời gian này cũng đã cao giá hơn 12% so với lại tam cá nguyệt thứ nhì của năm 2016. Hầu hết những cái nhà tăng giá là ở những cái căn nhà dưới cái mức độ 300.000 một căn. Về cái việc tăng trưởng hiện nay thì việc xây cất nhiều nhất phải kể đến thành phố Sinia phía tây bắc của thành phố Fort Worth, đồng thời có Phoenix, Wiley, Colony và thành phố Princeton. Trở lại với anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý tín giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba 11 tháng 7 năm 2017, nhằm vào ngày 18 tháng 6 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế về thị trường, chương trình của cộng đồng Fort Worth vào lúc 10 giờ. Tiếp theo là chương trình của cộng đồng Dallas. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ rưỡi là chương trình cộng đồng khắp nơi và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên các loại phone và có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Chúng tôi vẫn tiếp tục cần xứ ngôn viên nam hay nữ làm việc, và cái điều kiện tối thiểu là biết sử dụng computer, và nếu mà nói năng lưu loát và hợp với nghề thì chúng tôi sẽ training. Và trời mùa hè thì nóng không có gì phải là than phiền hết. Và hôm nay thì giao thông như thế nào quý
vị? Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, sáng ngày hôm nay thì kẹt xe vẫn trở lại với chúng ta trên xa lộ 75 Central Expressway đi về hướng Nam, từ đoạn 190 cho tới 635 ở Richardson hiện nay cũng đang kẹt xe. Trên xa lộ 30 chạy về hướng Tây từ 635 cho tới xa lộ 45 ở bên Dallas cũng đang có nhiều xe cộ di chuyển. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.